Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Chính sách thuộc địa, so sánh đế quốc Anh và Pháp thời cận đại. Bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa tư bản như một con bạch tuộc khổng lồ, vươn vòi đi khắp thế giới để tìm kiếm thị trường, nguyên liệu và nhân công rẻ mạt. Trong cuộc chơi đầy toan tính và khốc liệt ấy, đế quốc Anh và Pháp nổi lên như hai thế lực hùng mạnh, sở hữu hệ thống thuộc địa rộng lớn bậc nhất. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của sứ mệnh khai hóa văn minh, chính sách thuộc địa của Anh và Pháp lại ẩn chứa nhiều điểm tương đồng và khác biệt đáng kinh ngạc, để lại những hệ quả sâu rộng cho đến tận ngày nay. Cuộc chạy đua xâm lược và tham vọng chia cắt thế giới. Nhắc đến chính sách thuộc địa, không thể không kể đến cuộc chạy đua xâm lược và khát vọng chia cắt thế giới của hai đế quốc này. Bắt đầu từ thế kỷ 16, sau những chuyến hải trình đầy tham vọng, người châu Âu đã phát hiện ra những vùng đất mới màu mỡ, giàu tài nguyên và nhân công. Từ đó, chủ nghĩa thực dân manh nha và bùng nổ mạnh mẽ vào thế kỷ 19, đánh dấu bằng việc các cường quốc châu Âu, mà điển hình là Anh và Pháp, tranh giành ảnh hưởng và thiết lập ách thống trị trên khắp thế giới. Ở châu Á, Đông Dương trở thành miếng mồi béo bở y khiến Anh và Pháp tranh giành quyết liệt. Nếu như Pháp thành công trong việc biến Việt Nam, Lào, Campuchia thành thuộc địa, thì Anh lại chiếm ưu thế ở Miến Điện, Mã Lai và Ấn Độ. Cả hai cường quốc này đều áp dụng những chính sách khôn khéo, kết hợp giữa thương mại, ngoại giao và sử dụng vũ lực để từng bước thiết lập ách thống trị của mình. Châu Phi với nguồn tài nguyên phong phú cũng không thoát khỏi y bàn tay thép y của các đế quốc. Bằng súng đạn và những hợp đồng bất bình đẳng, Anh và Pháp chia các lục địa đen thành những vùng đất thuộc địa, biến người dân bản địa thành nô lệ, phục vụ cho công cuộc khai thác và bóc lột tàn bạo. Hai mặt của đồng tiền, tương đồng và khác biệt trong chính sách thuộc địa. Mặc dù có chung mục tiêu khai thác và bóc lột thuộc địa, nhưng chính sách cai trị của Anh và Pháp lại có những điểm tương đồng và khác biệt đáng chú ý, kinh tế, vắt kiệt nguồn lực, bóp nghẹt tiềm năng. Cả Anh và Pháp đều áp dụng chính sách kinh tế nhằm biến thuộc địa thành nguồn cung cấp nguyên liệu giá rẻ và thị trường tiêu thụ hàng hóa cho chính quốc. Họ lập ra hệ thống thuế khóa ngặt nghèo, độc quyền thương mại và áp đặt chính sách kê kinh tế chỉ đạo, khiến nền kinh tế thuộc địa trở nên phụ thuộc và lạc hậu. Tuy nhiên, Anh có phần linh hoạt hơn khi cho phép một số thuộc địa phát triển công nghiệp nhẹ và thương mại, trong khi Pháp lại chủ yếu tập trung vào khai thác tài nguyên thô. Chính trị, chia để trị, chiêu bài mưa dầm thấm lâu. Để duy trì ách thống trị, cả Anh và Pháp đều áp dụng chính sách ấy chia để trị, kích động mâu thuẫn giữa các tầng lớp, giữa các dân tộc trong thuộc địa. Họ cũng xây dựng bộ máy cai trị chặt chẽ, sử dụng người bản xứ để cai trị người bản xứ, nhằm làm suy yếu phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Văn hóa, xã hội, hủy diệt bản sắc, gieo rắc ách ngu dốt. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, Anh và Pháp đều thực hiện chính sách ê ngu dân, hạn chế phát triển giáo dục, duy trì những hủ tục lạc hậu và truyền bá văn hóa phương Tây nhằm đồng hóa dân tộc thuộc địa. Hệ quả, vết sẹo lịch sử và bài học cho hậu thế. Chính sách thuộc địa tàn bạo của Anh và Pháp đã để lại những hệ quả nặng nề cho các quốc gia bị xâm lược. Kinh tế lạc hậu, phụ thuộc, nền kinh tế của các nước thuộc địa trở nên què quặt, phụ thuộc vào chính quốc. Chính trị bất ổn, hệ thống chính trị yếu kém, bất ổn, khó khăn trong việc xây dựng quốc gia độc lập. Xã hội phân hóa, mâu thuẫn, chính sách ê chia để trị của thực dân khiến xã hội thuộc địa bị phân hóa, mâu thuẫn gay gắt. Văn hóa bị mai một, bản sắc văn hóa dân tộc bị hủy hoại, thay vào đó là sự du nhập của văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, bên cạnh những hệ quả tiêu cực, chính sách thuộc địa của Anh và Pháp cũng góp phần tạo ra những tiền đề cho sự phát triển của các nước thuộc địa sau này. Sự du nhập của khoa học, kỹ thuật phương Tây góp phần thúc đẩy năng suất lao động, phát triển kinh tế, xã hội. Sự hình thành giai cấp công nhân và tư sản tại thuộc địa là cơ sở cho sự ra đời của các phong trào yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc. Lịch sử chính sách thuộc địa của Anh và Pháp là bài học quý giá cho các quốc gia trên thế giới về sự nguy hiểm của chủ nghĩa đế quốc và tinh thần đấu tranh bất khuất của các dân tộc bị áp bức. Đồng thời, nó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ hòa bình, độc lập và phát triển cho mọi quốc gia, dân tộc.